Chương 12. Cả kinh thành Viraya bàng hoàng khi cai ngục báo với quốc vương rằng đêm qua có người đột nhập vào ngục tối để giải thoát cho tên thích khách. Có một điều tên cai ngục đã nhấn mạnh, hai kẻ đột nhập đã làm chuyện tày đình kia là một nam một nữ rất quen thuộc đường lối trong cung. Họ có thể khẳng định được điều này vì hai tên kia đã để lại dấu chân trên nền đất trong ngục tối. Quốc vương Chế Mân rất tức giận, lệnh cho Chế Bồ Đài cùng bộ đảng ráo riết tìm ra cho được kẻ nào dám làm chuyện tày trời. Ông đem chuyện này kể cho Huyền Trân nghe khi ông vẫn còn ngùng ngục tức giận và cho đó là hành động phản loạn. Mỗi một lúc Huyền Trân cảm thấy thêm run rẩy và hồi hộp. Nàng không thể nào yên lòng để đáp lại ân ái của ngài. Nàng lo sợ một ngày nào đó quốc vương sẽ nhận ra sự thật. Lúc ấy quốc vương, người rất yêu nàng, và bây giờ đây nàng cũng rất yêu ngài, sẽ căm ghét và lìa xa nàng. Mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói yêu thương của quốc vương cũng khiến cho nàng lo lắng sợ sệt. Mỗi một đêm bên ngài càng khiến cho nàng thấp thỏm và lo âu. Nàng thổ lộ nỗi lo âu với Khắc Chung và bảo y nên trở về Đại Việt khi sự thật vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Nhưng Khắc Chung vẫn không muốn trở về, y viện lý do này nọ, nhưng thực chất là y lo lắng cho nàng. Huyền Trân nói với y như thể ra lệnh: người hãy vì ta mà nghĩ đến nơi kinh thành Thăng Long còn có một con người đang chờ đợi, mỏi mòn chờ đợi ngươi đấy. Suốt cuộc đời còn lại thần chỉ đợi một người, dù thế nào đi chăng nữa thần cũng chờ người ấy. Mỹ Lan có thể khiến ngươi thay lòng đổi dạ đến thế ư? Mỹ Lan là một cô gái tốt, thần không có diễm phúc ấy, công chúa thừa sức biết thần nói đến ai rồi. Ta không cần biết ngươi nói gì và đang nghĩ gì, trong mắt ta và trong trái tim ta lúc này chỉ một lòng một dạ nghĩ đến quốc vương. Ta yêu ngài bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Đó là một thứ tình yêu của trách nhiệm. Không, tình yêu chân thực của trái tim ta. Càng cố lừa dối trái tim mình thì sẽ càng thêm đau khổ. Ta cấm người xúc phạm đến cảm xúc chân thực của ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều, ngươi nên về ngay trước khi sự việc đã quá muộn. Huyền Trân không cần nghe câu trả lời của Khắc Chung, nàng bỏ đi với vẻ tức giận lẫn mệt mỏi. Nàng không ngờ lại khắc khẩu với y thêm một lần nữa. Nàng chẳng thể điều khiển được cảm xúc và ngôn từ của mình nữa rồi. Nàng trở về cung điện Valmiki khi bọn cung nhân tình cờ phát hiện ra đôi giày da thuộc của nàng dùng đi đến chỗ võ đường lấm đầy cát bụi và đã làm bẩn cả thảm đỏ lót ở sàn nhà. Nàng không cho đó là điều gì ghê gớm, trong khi bảy cung nhân lại xem việc này rất hệ trọng. Huyền Trân trấn an những người đang nghi bằng cách bảo họ đem đôi giày da thuộc cất cẩn thận và dứt bỏ mọi nghi hoặc trong đầu ra ngoài. Nàng không muốn đến võ đường thêm một lần nào nữa để tránh những cuộc đấu khẩu với Khắc Chung. Nàng không muốn dây dưa với y thêm một phút giây nào nữa để tránh mọi sự rắc rối có thể xảy ra. Nhưng khi bọn cung nhân nhắc nhở nàng về chuyện cai ngục vẫn đang lưu lại dấu chân của hai kẻ cướp ngục và hiện vẫn đang truy lùng để so sánh và đối chiếu, Huyền Trân mới chợt nhớ ra và giật nảy mình. Nàng đánh rơi chiếc cốc bạc xuống sàn khi hai nữ tỳ bước vào báo có hoàng hậu Tapasi đến chỗ nàng. Huyền Trân sửa lại khăn áo để đón tiếp hoàng hậu Tapasi, nhưng nàng đang lựa lời để đối mặt với hoàng phi Thanh Chi và cô công chúa Savani. Quả đúng như thế, hoàng hậu Tapasi chỉ việc khơi mào câu chuyện, còn lại thì hoàng phi và công chúa cứ đặt hết những câu hỏi này nọ và nàng tìm cách trả lời một cách khôn khéo nhất, hợp tình hợp lý nhất. Hoàng hậu Paramekvari, hậu có biết mọi người đang nói gì về hậu hay không? Ta bận trăm công ngàn việc, hơi đau mà nghĩ đến những người hay chuyện, thưa hoàng phi Thanh Chi đáng kính. Hoàng hậu vừa mới đến chỗ võ đường về có phải không? Ta nghĩ không có lý do gì để ta phải trình báo mình đã đi đến đâu trong cung điện xinh đẹp này. Công chúa Savani tỏ vẻ nóng nảy và không kiềm chế được cơn tức giận, liền bước đến đối diện với Huyền Trân. Hoàng hậu, bà đừng ngoan cố và kiêu ngạo một cách đáng ghét như thế. Savani ta đã từng nói có ngày ta sẽ lục trần bộ mặt thật của bà ra mới được. Savani, công nương đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Hoàng hậu hãy bình tĩnh mà nghe đây. Dấu chân ở võ đường của lệnh bà và tên tướng quân họ Trần đạo mạo ấy đã trùng khớp với dấu chân trong ngục tối. Lệnh bà còn gì để nói nữa không? Ta không muốn nói gì hết. Vậy là lệnh bà thừa nhận mình là kẻ đồng phạm phá ngục. Hừ, ta nhất thiết phải trả lời câu hỏi này hay sao? Lúc ấy hoàng hậu Tapasi đã bước đến và nói: nhất thiết phải trả lời. Điều này rất quan trọng với địa vị và thanh danh của một hoàng hậu. Sự trung thực và chân thành của một quý bà có thể được xem xét và khoan hồng. Liệu có một sự nhầm lẫn nào đấy chăng? Ta không dở hơi để làm những chuyện bao đồng cho thiên hạ bao giờ. Ba người đàn bà trước mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng Huyền Trân vẫn kiêu hãnh và đỉnh đạt trả lời một cách khôn ngoan để không lộ ra bất cứ điều gì. Đoạn Hoàng Phi Thanh Chi biểu môi một cách thâm độc. Nếu vậy thì không có gì phải lo rồi. Hoàng hậu Paramekvari đáng kính của vương quốc Champa giàu đẹp này không làm chuyện đó. Nhưng chúng ta buộc lòng phải mời các ông về yểm bùa xem thử những kẻ tội phạm cứng đầu kia chịu đựng được bao lâu. Chú thích: ông, thầy. Hết chú thích. Savani tỏ vẻ tán thành. Hoàng phi thật anh minh, có lẽ phải nhờ đến các ông giúp một tay. Ba ngày rồi Huyền Trân vẫn không thấy quốc vương đến chỗ nàng. Nàng có linh cảm những lời răn đe của ba người đàn bà kia bắt đầu có hiệu nghiệm. Nàng cảm thấy toàn thân đau rang, đầu óc thì quay cuồng cuồng như sắp nổ tung ra. Huyền Trân quằn quại trên giường như thế trong sự bất lực của bảy cung nhân và đám nữ tỳ. Họ bất đắc chí phải chạy đi tìm Khắc Chung, nhưng Trần tướng quân cũng đang quằn quại trong sự lo lắng của chế Ả Đa Bà Niêm. Họ chạy đi tìm quốc vương chế Mân, nhưng ngài không có ở cung điện. Huyền Trân dù đang rất mệt mỏi, vật vã như người sắp chết, vẫn cấm tuyệt bọn cung nhân tỳ nữ không được bén mảng đến chỗ hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thanh Chi và công chúa Savani cầu xin hay khóc than. Nàng muốn chết trong sự kiêu hãnh. Quốc vương đến đúng lúc khi nàng đã trải qua ba ngày đêm mê mệt vì bị các thầy pháp bùa chú. Ngài ra lệnh lập tức dừng ngay cái trò bẩn thỉu ấy và mắng nhiếc thậm tệ những kẻ bày trò cũng như những kẻ thi hành. Ngài ôm lấy nàng tỏ lòng thương xót khi thấy nàng gầy đi rất nhiều. Lúc nàng đã bình phục, quốc vương gặp riêng nàng không phải ở cung điện Vanmiki, chẳng phải một nơi danh thắng lãng mạn nào đó ở vương quốc Champa, mà là trong một ngôi đền có các vị thần linh ngự trị và chứng giám. Quốc vương nhìn nàng bằng con mắt hồ nghi và lạnh nhạt. Paramekvari, nàng đang giấu ta một điều gì đó có phải không? Xin chúa công lượng thứ, thần thiếp đã mạo phạm đưa tên tử tù ấy ra ngoài, nhưng xin ngài hiểu rằng đôi nam thanh nữ tú ấy sinh ra là để dành cho nhau. Họ yêu nhau và muốn sống với nhau đến trọn đời. Thần thiếp chỉ muốn họ được đẹp duyên khi cả hai đã trải qua biết bao đau khổ phân ly. Nàng đang nói đến ai thế? Thiếp đang nói đến Lâm Phương và Cát Tường, chính là tên tử tội bị đày trong ngục tối và cô gái xấu xí có tiếng đàn bi ai não nùng ấy. Không, hãy nói cho ta nghe về trái tim của nàng. Mân vương ngài Paramekvari, hãy nói thật lòng rằng nàng đã rất yêu Trần tướng quân. Mân vương. Huyền Trân ràng rụa rồi nhỏ dài đôi dòng lệ xót. Tất cả đã trở thành dĩ vãng rồi, xin quốc vương đừng khơi dậy những gì đã là xưa cũ. Vậy là nàng đã rất yêu hắn và hắn vẫn không thể quên nàng, nên sự lưu lại của hắn cũng là điều dễ hiểu. Không gì có thể ngăn được những giọt lệ trên đôi mắt của nàng. Quốc vương cúi người xuống đỡ lấy nàng. Ngài đưa tay lau đi đôi dòng lệ, nhưng nó cứ tuôn ra lã chả như ngọc nát châu chìm. Paramekvari, hai người mới đúng là nam thanh nữ tú và là một cặp trời sinh, nên yêu nhau cũng là thuận theo ý của thần linh. Ta muốn giải thoát cho hai người để đến với nhau và cùng sống với nhau đến trọn đời. Nếu thế thì thần thiếp xin được chết trước mặt ngài cho trọn tấm lòng trinh bạch của mình. Sự trinh bạch mà nàng đã dành cho ta khiến ta vô cùng cảm động. Ta đã yêu thương nàng và ta nghĩ không có gì có thể thay đổi được tình yêu mà ta dành cho nàng. Nếu nàng chết đi thì ta cũng không muốn sống ở trên đời này nữa. Nhưng nếu chỉ sống với một người mình yêu thương bằng thể xác mà linh hồn thuộc về người khác thì ta không nhẫn tâm làm thế bao giờ. Vậy là ngài không còn yêu thương gì thiếp nữa, thiếp sống chi bằng chết. Paramekvari, nàng đã sống và chết vì trách nhiệm của mình và nàng đã yêu ta bằng tình yêu của trách nhiệm có phải không? Thiếp đã mang tình yêu trách nhiệm từ khi rời kinh thành Thăng Long và thiếp ngỡ sẽ sống và yêu ngài bằng cách ấy trọn đời. Nhưng bên ngài, thiếp nhận ra thiếp đã rung động và yêu ngài, càng ngày càng yêu ngài bằng trái tim chân thật của mình. Sự chân thành của nàng không được quốc vương đoái hoài. Nàng rơi vào trạng thái của sự đau đớn lẫn tuyệt vọng. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại như thế cả. Không còn kiêu hãnh, không còn mạnh mẽ. Thậm chí trong nàng từng xuất hiện ý nghĩ quyên sinh. Nàng âm thầm đến gặp Khắc Chung với cái vẻ ủ dột đau buồn trong đôi mắt sưng dù và khuôn mặt khô héo của nàng. Khắc Chung vấn nàng bằng một chuỗi những câu hỏi. Có phải quốc vương đã biết chuyện chúng ta giải ngục? Có phải ngài đã biết chuyện giữa thần và công chúa? Có phải ngài đã nghi ngờ sự chung thủy của công chúa? Có phải công chúa rơi vào tình cảnh này chỉ vì sự có mặt của thần ở kinh thành Vijaya này? Có phải... Huyền Trân im lặng. Khắc Chung tự hiểu rằng tất cả những câu hỏi ấy cũng là câu trả lời. Y đã hiểu sự có mặt của mình quá lâu ở đây, không sớm thì muộn cũng khiến Huyền Trân rơi vào cảnh ngộ như bây giờ. Y muốn lưu lại vì sự an nguy của nàng, nhưng nếu sự lưu lại của y khiến cho nàng phải đau khổ thì y không thể. Công chúa là người thông minh quả cảm, điều ấy là không thể chối cãi được nữa. Từ khi công chúa nhận trách nhiệm đến Champa để làm sứ giả hòa bình, sử sách ngàn sau sẽ ghi danh công chúa như một vị nữ anh hùng, giống như hai bà Trưng Trắc Trưng Nhị mà công chúa rất ngưỡng mộ. Nhưng nếu công chúa quyết định ra đi thì đâu rồi sự quả cảm thông minh của công chúa Huyền Trân? Đâu rồi trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình? Và như thế thì cả dân tộc đất nước Đại Việt sẽ ra sao? Và bản thân những kẻ độc ác gây ra cơ sự này sẽ thỏa thuê vui sướng trước sự thất bại của người. Ngươi đừng có lựa lời động viên ta nữa, điều ấy chỉ làm cho ta thêm đau đớn và thất vọng thôi. Ta đã lầm, và cả đất nước dân tộc Đại Việt đã lầm khi đặt tình cảm niềm tin vào công chúa. Và ta thật sự thất vọng khi thấy công chúa ở trong trạng thái như thế này. Đâu rồi những nét kiêu sa? Đâu rồi sự quả cảm thông minh lanh lợi? Ngươi đang cùng với ba người đàn bà kia trêu ngươi ta đó phải không? Ngươi tưởng rằng Huyền Trân ta dễ dàng để cho các ngươi dẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của ta ư? Các người đâu đã hiểu được lòng ta, vả lại các người cũng đâu đáng để ta phải thế. Ta chỉ đau đớn và thất vọng khi chính người ta yêu thương, vị quốc vương đáng kính đã không đoái hoài gì đến ta nữa. Khi ta bắt đầu yêu ngài bằng tình yêu chân thật, khi trái tim ta rung động, thì ngài đã nghi ngờ lòng chung thủy và tình chân thật của trái tim ta. Như vậy thần phải đi gặp quốc vương. Ngươi đừng đổ thêm dầu vào lửa. Bản thân ta sẽ giành lại tình yêu bằng trái tim và sự chân thật của mình, mà không phải nhờ cậy vào miệng lưỡi của bất kỳ một kẻ thứ ba nào. Vậy thì thần yên tâm mà ra đi. Ngay ngày mai thần sẽ lên đường về Đại Việt. Việc này đáng lý ra thần nên làm từ lâu lắm rồi. Thần yên tâm vì thế công chúa đã lấy lại được sự quả cảm và tự tin như ngày xưa. Thần chỉ có đôi điều muốn cầu xin công chúa chấp thuận. Hãy nói đi. Thứ nhất là công chúa phải giữ gìn bản thân mình, vì vận mệnh của công chúa là của dân tộc đất nước. Ngươi không cần phải dạy đời ta nữa. Thứ hai là công chúa phải cẩn thận trước hoàng thân Dương Than. Ta đã biết hắn là loại người nào, ngay cả quốc vương cũng thế mà. Thứ ba là Mỹ Lan. Xin công chúa hãy vì hạ thần mà yêu thương cô gái này, bởi đó là một con người rất đáng thương. Ta nghĩ tướng quân nên nghĩ đến Ngọc Trân, em gái của ta trong lúc này thì hơn. Còn Mỹ Lan dẫu sao cũng là một vũ nữ xinh đẹp mà quốc vương hào phóng rộng lượng có thể dành tặng cho bất kỳ một vị thượng khách nào mà ngài yêu quý. Công chúa, hãy chuẩn bị mọi thứ để lên đường trở về trước khi quá muộn. Ngày chia tay Khắc Chung, Huyền Trân đi bên cạnh quốc vương mà không vương một giọt lệ, hoặc chẳng dám có một biểu hiện thân mật nào khi mối quan hệ giữa nàng và quốc vương đang ở thời kỳ căng thẳng như sợi đằng tì sắp đứt. Chỉ có Mỹ Lan là mang vẻ buồn của một cuộc chia ly đúng nghĩa. Huyền Trân cứ ngỡ cô gái ấy đang khóc thay cho nàng. Nàng cảm thấy thương hại cho người vũ nữ ấy hơn là giận dỗi và ghen ghét. Chương 13. Dạo này Hoàng Phi Thanh Chi và công chúa Savani năng qua lại chỗ Huyền Trân. Mỗi người đến với một mục đích khác nhau. Hoàng Phi lên mặt kênh kiệu vì thị đã lấy lại được sự sủng ái của quốc vương, điều mà thị đã đánh mất từ khi công chúa Đại Việt xuất hiện. Còn công chúa Champa rất muốn học đôi điều để trở thành một người dâu hiền vợ quý khi đặt chân lên Nam Dương hòn đảo. Nhưng Savani không phải học hỏi bằng sự lễ phép của một người học trò, mà bằng thái độ kiêu căng và hách dịch. Đổi lại, tất cả những điều ấy là sự nhún nhường và hòa nhã hơn bao giờ hết. Bởi Huyền Trân rất muốn tỏ thiện chí hòa hợp với hai người, ngay cả với quốc vương cũng vậy. Huyền Trân vẫn chờ đợi ngài trở lại. Bao đêm nàng thao thức khóc thầm, nhưng vẫn không thấy bóng ngài. Chế Mân đang ở chỗ Hoàng Phi Thanh Chi. Nàng cảm thấy trống vắng và đơn côi ghê gớm. Cái lạnh lẽo của cung điện rộng lớn bên những cung nhân tỳ nữ, cũng như sự lạnh nhạt của quốc vương, khiến cho nàng đau đớn vô cùng. Giữa lúc nàng nhận ra trái tim nàng rung lên với tình yêu chân thật, thì ngài lại bỏ nàng. Ngài đang ôm ấp hoàng phi Thanh Chi. Người đàn bà ấy đã vui sướng đến tột đỉnh khi giành được quốc vương hơn là yêu thương ngài thực sự. Thị đang say sưa, kiêu hãnh với chiến thắng đã giành được bằng tất cả thủ đoạn. Và một thủ đoạn nữa khiến thị hả hê vô cùng khi phế bỏ được võ công của Huyền Trân. Còn Savani đã nhảy cẩn lên reo vui, cho rằng con rắn độc đã bị cắt mất nọc độc. Huyền Trân không còn một chút võ nghệ gì nữa khi nàng được mời uống chén trà tiên do chính Hoàng Phi Thanh Chi tự pha lấy. Chén trà tiên đã được thêm vào một loại thuốc đặc chế dành cho người muốn dứt bỏ mọi công lực và võ nghệ của mình. Vì vậy, mọi võ công mà nàng đã luyện tập với các hoàng tử khi còn trẻ ở kinh thành Thăng Long giờ đã tiêu tan thành mây khói. Nàng nhận ra điều này khi công chúa Savani chủ động đến tìm nàng để hỏi về cách tiêm trầu cánh phượng. Sau đó, chính công chúa muốn cùng với nàng giải quyết những bất hòa và hiềm khích trước đây bằng một buổi xạ tiễn nếu cả hai đều bắn 3 mũi tên tinh vào ngay hồng tâm. Công chúa Savani dễ dàng thực hiện được điều đó, trong khi Huyền Trân không thể dù chỉ một lần dương cung. Nàng cảm thấy rất buồn nhưng không hề tuyệt vọng. Võ công mà nàng luyện tập chỉ giúp cho nàng có thêm dũng khí nơi đấu trường khi có ngoại bang xâm lấn quê hương đất nước. Nàng tự an ủi mình rằng sức mạnh tinh thần mới chính là vũ khí lớn nhất, mạnh nhất, giúp nàng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào muốn gây sự và chống lại sứ mệnh của nàng. Nghĩ đến quốc gia Đại Việt, đến dân tộc Đại Việt, với Champa, với Chân Lạp, nàng đã không hề mang cảm giác buồn bã hay trả đũa. Nàng thấy mình cần đầm thắm, êm thuận với tất cả mọi người. Thái độ ấy đã làm cho Hoàng Phi Thanh Chi ngạc nhiên và công chúa Savani cũng thế. Thanh Chi cho đó là sự giả tạo nên thì cẩn thận với Huyền Trân hơn lúc nào hết. Còn công chúa Savani thì bắt đầu nhận ra sự cao cả của bà hoàng hậu người Đại Việt. Một hôm, nàng nhận được bức phong thư mà Huyền Trân cho người mang đến trước khi công chúa lên đường đến Nam Dương hòn đảo. Trong bức thư ấy, Huyền Trân đã nói thực tâm trạng và tấm lòng của một người sắp về nhà chồng với những cách ứng xử, lễ tục và tình cảm dành cho Đức Lăng Quân của mình. Nàng cũng không quên dạy cho cô công chúa ngổ ngáo kia cách tiêm trầu cánh phượng mà Mân Dương đã từng mê say. Đó là một món quà đầy ý nghĩa dành cho người sắp đi xa. Cho dù công chúa Savani có làm gì đi chăng nữa, thì trong thâm tâm, Huyền Trân vẫn không có ý nghĩ căm ghét cô. Nàng hy vọng cô công chúa sẽ thay đổi bản tánh. Trong nàng vẫn còn ấn tượng với nàng công chúa xinh đẹp, giỏi võ nghệ giống hệt như nàng 5 năm về trước. Trong một ngày, Huyền Trân nhận liên tiếp 2 tin không lấy gì làm vui vẻ. Đó là việc thần dân xứ Panduranga mất mùa do lũ sông Quao tàn phá. Quốc vương đã sai tướng quân chế bồ đài và bộ đảng chuẩn bị vận lương cứu trợ dân chúng vùng bị nạn. Và tin thứ hai là tham tri chính sự Đại Việt Đoàn Nhữ Hài từ kinh thành Thăng Long đến Viraya để tiếp nhận hai châu Ô Lý. Nàng lo lắng trước sự bất ổn về kinh tế và đời sống của vùng phía nam Vương quốc Champa. Quan hệ lạnh nhạt của nàng và quốc vương cũng có thể ảnh hưởng đến việc kinh lý của Đoàn Nhữ Hài. Nhưng Chế Mân đã có một hành động và thái độ hòa hợp cao thượng. Ngài tỏ ra thân mật và yêu thương nàng trước mặt họ Đoàn và đoàn người từ Đại Việt sang. Ngài chấp thuận cho Đoàn Nhữ Hài nhận kinh lý hai châu Ô Lý và tiếp đãi y như một vị thượng khách bằng cách bày yến tiệc và gọi các nhạc công vũ nữ đến góp vui. Trước khi Đoàn Nhữ Hài trở ra châu Ô và châu Lý để dỗ yên dân chúng, y có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Huyền Trân. Nàng có dịp ôn lại những kỷ niệm quê hương và thưởng thức những món quà xứ sở. Nàng không cầm được nước mắt khi nghe vua cha của nàng đã tu khổ hạnh trên núi Yên Tử, không còn màng đến chuyện thế gian kể từ khi cô công chúa yêu quý của ông cất bước ra đi. Nàng lại nghe Tuyên Từ vẫn nóng nảy và nghiêm nghị như xưa. Ngay khi Trần Khắc Chung trở lại, bà đã trách mắng y quyết liệt. Cũng may có công chúa Ngọc Trân và hoàng đế Anh Tông cũng như thượng tướng Trần Nhật Duật đứng ra can ngăn và khuyên giải. Thế Minh Trân bây giờ ra sao rồi? Công chúa vẫn khỏe. Chẳng hiểu sao Minh Trân lại thích vẽ, trong khi Ngọc Trân thì ngày càng chăm bẩm vào việc thơ ca. Đoàn Tham Tri, hãy nói cho ta rõ Trần tướng quân đối xử thế nào với Ngọc Trân. Trần đại ca vẫn lấy lễ đãi công chúa. Ngay cả Hoàng Thái Hậu dù có khắc khe cũng phải thừa nhận rằng đại ca đã thay đổi rất nhiều. Hoàng đế Anh Tông sẽ trọng dụng vào chức lớn, không vì những công lao cho nước nhà mà còn vì đức độ của người. Vậy ta cũng yên lòng. Thú thật, thần rất vui mừng khi thấy công chúa và quốc vương hòa hợp với nhau. Riêng thần rất thán phục tài trí của công chúa. Nếu hôm ấy công chúa không đưa bản khế ước thật cho Thiệu Võ, thì hôm nay thần khó lòng nói chuyện với hoàng thân Dương Than, nói chi là dỗ yên được dân chúng các châu Ô Lý. Chuyện này thực hư ra sao? Bọn Thiệu Võ đã bị một nhóm người lạ mặt cướp mất tráp gỗ, y định về kinh chịu tội. Ai ngờ bức phong thư mà công chúa gửi cho anh Tông hoàng đế mới đích thực là tờ khế ước của quốc vương Champa, nên hoàng đế đã không những không bắt tội mà còn cất nhắc y vào chức cao trong triều. Chuyện này không nên nhắc lại nữa. Đoàn tham tri cho ta gửi lời thăm đến tất cả mọi người trong hoàng tộc và cầu chúc cho hơn 3 triệu nhân khẩu Đại Việt sống trong thanh bình hạnh phúc. Huyền Trân trở về với cảm giác buồn bã sau khi chia tay với Đoàn Nhữ Hài. Quốc vương Chế Mân chỉ đối đãi tốt với nàng khi có sự xuất hiện của viên tham tri chính sự Đại Việt. Đêm đêm, nàng vẫn chờ ngài trở lại với tình yêu thương chân thật và những cuộc ái ân mặn nồng. Vậy mà ngài vẫn không trở lại. Huyền Trân xin phép quốc vương theo tướng quân Chế Bồ Đài đến vùng Panduranga để tiếp lương cho dân gặp nạn. Nàng muốn thưa với ngài cho nàng ở lại đó một thời gian, và nàng định sẽ truyền cho nông dân trong vùng cách dựng đê khoai vạc và cách trồng cây mũm theo kinh nghiệm trị thủy của nông dân vùng Nhị Hà ở Đại Việt. Nàng đã đưa ra những lý do khiến cho quốc vương không thể từ chối được. Chỉ sáng hôm sau, nàng theo đoàn người của Chế Bồ Đài lên đường đến các vùng phía nam cửa vương quốc Champa. Cùng đi với nàng còn có 7 cung nhân và có cả cô vũ công xinh đẹp Mỹ Lan. Huyền Trân đã đón Mỹ Lan bằng tất cả tình yêu của một người chị dành cho cô em gái. Nàng muốn giữ trọn lời hứa với Khắc Chung. Dù sao trong lòng nàng cũng lo lắng khi đến lãnh địa của hoàng thân Dương Than. Nhưng nàng quyết tâm thay đổi không chỉ cách nhìn của hoàng thân Dương Than mà của mọi thần dân ở vùng đất phương nam của vương quốc Champa. Đầu tiên, nàng đi gặp hoàng thân Dương Than để mong hợp tác với y về việc cứu trợ dân bị nạn và xây dựng đê phòng hộ dưới sự đồng ý của quốc vương. Nhưng Chế Than không có mặt trong dinh thự của mình. Tiếp nàng là vị phu nhân đáng kính Trầm Mỹ Trang. Bà Trầm cũng ở vào độ tuổi của hoàng hậu Tapasi, nhưng trông bà trẻ hơn, mặn mà và hiểu biết hơn. Thoạt đầu, nàng ngỡ cách nói chuyện và sự hiểu biết của bà có thể sánh với thập thị tứ, vị gia sư thông tuệ ở thôn bà già. Bên cạnh bà Trầm còn có một vị thiếp trẻ của hoàng thân Than mà cái nốt chấm đỏ giữa trán và cái vòng xỏ ở lỗ mũi trông thật duyên dáng và đẹp lạ lùng. Cô gái có nước da ngăm và đôi mắt đen lay láy ấy là mối duyên mà hoàng thân Dương Than đã gặp trong lần theo hoàng thân Dương Muni sang Tây Thiên trở về. Nàng nói dăm ba câu chuyện phím rồi nhanh chóng chia tay với nhị vị phu nhân và hẹn ngày tái ngộ. Sau đó, nàng quyết định bắt tay vào việc phát chẩn cho những hộ nông dân trong vùng bị lũ lụt bằng cách đưa tất cả các xe lương thực vào trong kho chứa ở ngôi đền Poklaumgarai. Chế Bồ Đài cùng bộ đảng làm việc rất hăng say. Huyền Trân ngồi trong ngôi đền rộng lớn do chính Mân Vương cho xây dựng để thờ vị vua mà ngài hằng ngưỡng mộ, để cùng nghe những lời tâm sự và ca thán của những nông dân và người gặp nạn trong trận lũ quét của sông Quao Linh Thiên. Nàng có dịp lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống của người dân phương Nam, đồng cảm, sẻ chia hoạn nạn. Người dân vùng Panduranga cảm kích trước hình ảnh vị hoàng hậu không quản nắng mưa, nói chuyện với bất kỳ ai, già trẻ, trai gái trong từng play chăm và cả vùng Panduranga rộng lớn này. Những ngày sau đó, Huyền Trân không quản khó nhọc cùng với bộ đảng của Chế Bồ Đài đi khảo sát lưu vực sông Quao. Nàng đến từng play chăm kêu gọi mọi người góp công sức vào việc trị thủy. Hai bên sông, bờ đê được đắp theo lối quai vạc. Họ còn trồng cây craic giữ đê thay vì trồng cây mướm như ở bến Đông Bộ Đầu của Đại Việt. Người chăm xem cây craic là loại cây biểu tượng cho sự thiêng liêng của vương quốc. Cho nên mỗi người, mỗi nhà và mỗi play đã đắp đê, trồng cây với tất cả sự hăng say và thành kính. Huyền Trân ngắm nhìn công trình của dân chúng, mỉm cười vui sướng. Sau những ngày nắng nóng như thiêu như đốt, đã có thể hy vọng về một vụ mùa tươi bông tốt lúa năm tới. Cảnh tượng thanh bình và êm ả nơi bờ sông, từng đoàn các cô thôn nữ mình mặc áo quấn quanh thân người bằng vải kipay đủ màu đủ sắc, đầu đội gốm bào, đi thành từng hàng ra sông lấy nước như thể đang múa một vũ khúc của cuộc sống thường nhật. Dùng sông Quao có một thứ bùn nhuyễn là chất liệu để tạo nên những chiếc lu nước, đồ gốm rất đẹp do bàn tay của các nghệ nhân tài hoa thôn Palayhamut tạo ra. Xa xa, những tấm vải dệt thổ cẩm giăng mắt trên những sào tre, đó là làng dệt Kalain. Huyền Trân yêu cầu chế bồ đài, đưa nàng đến một sa thành toàn cát với cát để tận mắt chiêm ngưỡng rừng hoa xương rồng. Những trận gió cát ào ạt, những đợt bụi cuốn lên cuồn cuộn vẫn không hề che lấp cái vẻ đẹp tự nhiên của những cánh hoa màu vàng, màu hồng nhạt. Rừng hoa kiêu sa phô bày nét hoang dã mạnh mẽ của mình trước nắng, gió và bão cát. Đầu đó thấp thoáng bóng của các cô gái, chàng trai dùng gió cát đang nhảy múa trong khúc nhạc sa mạc lãng bản phiêu diêu. Người dân khi nghe tin hoàng hậu Paramekvari đến đã đem hoa xương rồng, bình gốm và những tấm vải dệt thổ cẩm tặng nàng. Huyền Trân cảm động đến rơi nước mắt trước tấm lòng của thần dân vùng Panduranga, khô hanh mà giàu nghĩa tình. Nàng đã thấm mệt sau những ngày lao khổ, nàng vội vã đi nghỉ sớm. Đoạn đê cuối cùng ở cuối dòng sông Wao vẫn chưa hoàn thành, nhưng bất ngờ nàng ngã lăn dưới ánh nắng gắt. Chế bồ đài và bọn cung nhân đưa nàng về nghỉ ngơi và vội vã cho người về kinh báo cho quốc vương Chế Mân. Nhưng Huyền Trân đã ra lệnh cho y không được nói với quốc vương hay bất kỳ ai ở kinh thành Viraya về tình hình của nàng. Giữa lúc nguy cấp, Mỹ Lan xin phép tướng quân Chế Bồ Đài và hoàng hậu Paramekvari cho nàng trở về làng, gọi một thầy lang mà cũng là cha nuôi của nàng đến để xem bệnh tình của hoàng hậu. Huyền Trân đưa tay ra hiệu đồng ý, trong khi Chế Bồ Đài đã lên ngựa cầm chắc dây cương đưa Mỹ Lan đi thật nhanh. Sau một chặng đường dài, họ đưa về một lão già đã lòa cả hai mắt nhưng giọng nói sang sảng và đầu óc vẫn còn minh mẫn. Cụ già không dám nắm tay của hoàng hậu Paramekvari mà bắt mạch qua một sợi chỉ bắt từ tay của Huyền Trân truyền sang tay của lão. Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng và căng thẳng thì lão lang mở miệng cười: "Xin chúc mừng quốc vương và hoàng hậu, hoàng gia Champa sắp có thêm một quý tử nữa rồi." Không ai tin lão lang, ngay cả Huyền Trân cũng thế. Nàng vẫn cảm thấy mình đi lại và sinh hoạt bình thường mà không hề có cảm giác của người có mang. Duy chỉ Mỹ Lan là tin tưởng tuyệt đối vào người cha nuôi của mình. Ông không những là một vị cao lang mà còn là một trong những nhà chiêm tinh uy tín ở làng. Ông có thể nói trước những điều sắp xảy ra và ông biết khá nhiều bí mật trong quá khứ cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống. Mỹ Lan tiếp thêm sự tin tưởng cho mọi người bằng cách cùng với các cung nhân xem những động tĩnh nơi cơ thể của hoàng hậu. Huyền Trân bắt đầu cảm thấy những cử động của một sinh linh trong cơ thể nàng. Vị cao lang tiếp: "Hoàng hậu phải biết giữ gìn bản thân, đừng quá lao tâm và sức lực nữa. Người nên tĩnh dưỡng vì thai nhi đã bước qua tháng thứ tư. Người nên nhanh chóng trở về kinh thành thì hơn." "Ta không muốn trở lại nữa. Ta sẽ sinh con và ở lại nơi này mãi mãi. Nơi này không thể là chốn dung thân tốt được. Tại sao? Hãy nói cho ta biết ngay." Lão không dám khuấy động đến sự yên tĩnh của lệnh bà, nhưng nơi đây đang ẩn chứa những tai họa rình rập có thể nguy hại đến tính mạng của lệnh bà. Huyền Trân vẫn không tin. Vị cao lang trở về Play và chính ông đã gửi đến chỗ nàng ba người đàn bà có kinh nghiệm và hiểu biết trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai. Cái tin hoàng hậu Paramekvari có thai đã lan ra cả vùng Panduranga rộng lớn. Đối với dân chúng, đó là niềm vui không gì có thể sánh được. Họ dành cho nàng những tình cảm chân thành, những lời chúc tụng và cả những món ngon vật lạ của vùng đất nhiều sản vật. Người đầu tiên mang đến cho nàng những thứ ấy là vị chánh phu nhân của hoàng thân Dương Than. Bà Trầm Mỹ Trang đã truyền cho nàng những kinh nghiệm của một người phụ nữ đông con, cũng như những lời khuyên bổ ích đối với người mẹ trẻ lần đầu sinh nở. Bà nhấn mạnh những kiêng kỵ và tập tục của người Champa. Bà khuyên nàng không nên quá chăm bẩm vào việc trị thủy đắp đê khi mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Cũng không nên ngồi ì một chỗ mà phải đi đây đi đó ngoài trời cho tinh thần và thể xác được thoải mái khuây khỏa. Nhất là tinh thần phải luôn cởi mở và vui tươi. Trầm phu nhân có nhắc đến kỳ lễ hội KT sắp đến. Đó sẽ là dịp để vị hoàng hậu trẻ tận hưởng niềm vui cùng với dân chúng Champa.